truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2018.
Nhận thức rõ vai trò của lực lượng dân quân tự vệ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa phương, Ban Chỉ huy quân sự phường Quang Trung đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thái Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp chó trên địa bàn xã Linh Sơn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2018. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư theo quy định. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tham dự các phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố trong quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 và nhiều hoạt động chuyên môn khác. Trong tháng 4 năm 2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thành lập các đoàn giám sát chuyên đề để tổ chức giám sát hai nội dung, gồm công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công tại các phường xã và giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý học sinh, sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2018. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quý 2 năm 2018 và các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 8.
Để có biện pháp phòng chống lũ hiệu quả cho các công trình trong mùa mưa bão năm nay, ngày 27 tháng 3, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chi cục Thủy lợi đã đi kiểm tra đánh giá hiện trạng một số tuyến đê kè trọng điểm trong công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra thực tế ở đê Sông Công, thị xã Phổ Yên, đê Gang Thép, thành phố Thái Nguyên và một số công trình kè chống sạt lở cho thấy, các công trình đê kè đều cơ bản ổn định, phát huy tốt tác dụng, đủ khả năng chống lũ so với mực nước thiết kế. Hiện nay, tuyến đê Gang Thép dài hơn 8 km đang được chủ đầu tư nâng cấp mặt đê đoạn từ km 2 cộng 100 đến km 3 cộng 400, phấn đấu xong trước ngày 15 tháng 4. Còn đối với công trình kè chống sạt lở đê Sông Công đoạn từ km 3 cộng 300 đến km 3 cộng 700 và đoạn từ km 6 cộng 700 đến km 6 cộng 820 đã được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và các điều chỉnh bổ sung thiết kế được phê duyệt. Công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2017, hiện đang trong thời gian bảo hành theo quy định. Đối với tuyến đê Hà Châu - Phú Bình có tổng chiều dài 16,5 km, đơn vị quản lý đã xây dựng kè chống sạt lở bờ sông đoạn từ km 3 cộng 500 đến km 3 cộng 700 và từ km 4 cộng 950 đến km 5 cộng 350. Tuy nhiên, tại các vị trí từ km 15 cộng 500 đến km 16 cộng 500 xuất hiện tổ mối trên đê cần được xử lý ngay. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn các công trình đê điều và phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai.
Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với giá trị ước đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực trong nước ước đạt 16 triệu đô la Mỹ, chiếm 0,8% tổng giá trị xuất khẩu, giảm 0,2% so với tháng trước, giảm 11,3% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ. Nhóm hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ duy nhất chỉ có nhóm linh kiện điện tử và phụ tùng khác, đạt 365,6 triệu đô la Mỹ, tăng 17,3%. Còn lại tất cả các nhóm sản phẩm chủ yếu khác đều đạt thấp hơn so với cùng kỳ. Tính chung quý 1 năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ, bằng 23,2% kế hoạch cả năm và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu quý 1 tăng cao nhất là nhóm kim loại màu và tinh quặng kim loại màu ước đạt 50,7 triệu đô la Mỹ, tăng 49,8% cùng kỳ. Nhóm điện thoại, máy vi tính và linh kiện điện tử đạt 5,52 tỷ đô la Mỹ, chiếm 95,2% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn và đạt mức tăng 14,7% so với cùng kỳ. Phụ tùng vận tải ước đạt 1,2 triệu đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là chè các loại, giấy và các sản phẩm từ giấy. Đây là hai mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng nhỏ, sản phẩm từ sắt thép. Một điểm đáng chú ý là trong quý 1, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chủ lực trên địa bàn có sự tăng cao do yếu tố giá xuất khẩu tăng. Mức tăng giá chủ yếu là do các doanh nghiệp thay đổi cơ cấu chủng loại sản phẩm xuất khẩu so với năm trước. Trong đó có mặt hàng điện thoại thông minh với giá xuất khẩu trên một sản phẩm tăng tới 16,4% so với cùng kỳ. Máy tính bảng tăng 5,1%. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là châu Á chiếm tỷ trọng 45,7% tổng giá trị xuất khẩu. Tiếp đến là châu Âu chiếm 36,5%, châu Mỹ chiếm 11,7%.
Hiện nay, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên có 5 đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp và phối hợp với 10 cửa hàng kinh doanh phân bón giống cây trồng trên địa bàn toàn thành phố nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ lượng giống phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho nhân dân sản xuất nông nghiệp. Để cung ứng đầy đủ nguồn hàng, chi nhánh đã chủ động kết hợp với công ty phân bón Lâm Thao, Sông Danh, Văn Điển, góp phần bình ổn giá cho bà con nông dân trong sản xuất vụ xuân. Nhờ đó, vụ xuân năm nay, chi nhánh đã cung ứng cho bà con nông dân được 800 tấn phân bón các loại, 20 tấn giống cây trồng với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi nhánh còn phối hợp với hội nông dân các cấp thực hiện phương thức bán hàng trả chậm trong vụ xuân cho nông dân với tổng sản lượng trên 45 tấn, trị giá gần 220 triệu đồng. Chương trình này tập trung chủ yếu tại các xã có diện tích đất nông nghiệp nhiều như Thịnh Đức cung ứng 14 tấn, Cao Ngạn 12 tấn và Sơn Cẩm là trên 10 tấn. Qua đó giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao năng suất cũng như chất lượng cây trồng, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Ngày 27 tháng 3, tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến việc mua bán tàng trữ trái phép ma túy. Vụ thứ nhất, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12 năm 2017, tổ công tác công an phường Quan Triều đã tiến hành khám xét người và nhà đối tượng Bùi Văn Minh, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại tổ 16 phường Quan Triều, có tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ công tác phát hiện thu giữ 0,252 gram heroin. Vụ thứ hai, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 2 tháng 2 năm 2018, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tại cổng trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên thuộc tổ 34 phường Phan Đình Phùng phát hiện Nguyễn Ngọc Hoa, sinh năm 1978, thường trú tại tổ 17 phường Gia Sàng có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 0,297 gram methamphetamine. Vụ thứ ba, bị cáo Đặng Văn Tiền, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xóm Thanh Trà 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 7 tháng 2 năm 2018, Tiền bị tổ công tác công an phường Quan Triều bắt tại khu vực tổ 25 phường Quan Triều khi đang tàng trữ 0,28 gram heroin. Căn cứ vào các điều khoản quy định trong Bộ luật hình sự và các tình tiết trong khung hình phạt, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Bùi Văn Minh 30 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Hoa 24 tháng tù giam và Đặng Văn Tiền 15 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa phương, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự phường Quang Trung luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh rộng khắp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và hiệu quả hoạt động. Nhân ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ 28 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Phường Quang Trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp của phóng viên Thùy Dương.
Những năm gần đây, công tác dân quân tự vệ của phường Quang Trung đã có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong đó, phường đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng làm đến đâu, củng cố vững chắc ngay đến đó, chú trọng đảm bảo cả chất lượng, số lượng, sức mạnh chiến đấu của dân quân tự vệ. Đội ngũ cán bộ dân quân hàng năm đều được củng cố kiện toàn từ tổ, tiểu đội, trung đội theo đúng kế hoạch của thành phố. Lực lượng dân quân được củng cố kiện toàn phát triển từ 20% đến 25% số dân quân mới để thay thế cho số dân quân đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa sang lực lượng dân quân rộng rãi, biên chế dân quân theo đúng tỷ lệ và phân bổ đều trên 39/39 tổ dân phố. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đỗ Văn Diện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường cho biết, hàng năm đều có sơ kết, tổng kết, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện và khen thưởng kịp thời cho các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thì hàng năm là căn cứ vào chỉ thị mệnh lệnh của cơ quan quân sự cấp trên, ban chỉ huy quân sự phường là trực tiếp tham mưu cho đảng ủy ban hành các chuyên đề để huấn luyện dân quân hàng năm đạt được cái kết quả, cũng như là các cái văn bản chỉ đạo các tổ dân phố công tác là thường xuyên thống kê công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ, cho ra khỏi lực lượng dân quân những công dân mà một là không quá tuổi hết tuổi, hai là không còn phẩm chất đạo đức, ba là đi làm ăn xa, rời khỏi địa phương 3 tháng là phải đăng ký ở cơ sở mới, và đồng thời là thường xuyên tuyển chọn bổ sung để cho đủ quân số lực lượng đáp ứng nhiệm vụ trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hiện toàn phường có 154 đồng chí dân quân tự vệ, được biên chế 1 trung đội dân quân cơ động, dân quân binh chủng và dân quân tại chỗ. Ngoài ra, lực lượng dân quân rộng rãi trong phường có hơn 600 đồng chí. Để nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ, ngay từ khâu tuyển chọn chiến sĩ mới, phường chỉ đạo các tổ dân phố tuân thủ đúng quy trình, tiến hành phúc tra, nắm chắc lực lượng dân quân tự vệ hiện có và phân loại cụ thể, qua đó thực hiện nghiêm việc luân phiên theo đúng pháp lệnh. Công tác huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ luôn được thực hiện nghiêm túc. Trong thời gian huấn luyện, các đối tượng dân quân được học một số nội dung như điều lệnh đội ngũ, binh khí, kỹ thuật, quy tắc sử dụng súng, các tư thế động tác bắn, học chiến thuật cấp tổ, tiểu đội, trung đội dân quân làm nhiệm vụ bảo vệ và đánh chiếm lại mục tiêu trong tình huống A2. Tính năng tác dụng cấu tạo của lựu đạn và các tư thế động tác ném lựu đạn xa đúng hướng, trúng mục tiêu. Kết thúc từng nội dung có kiểm tra để đánh giá chung kết quả học tập, huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự phường. Căn cứ kết quả kiểm tra từng nội dung, đánh giá chung kết quả công tác giáo dục chính trị pháp luật, huấn luyện quân sự năm 2017, Ban Chỉ huy quân sự phường Quang Trung được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên công nhận đơn vị huấn luyện đạt loại khá. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đỗ Văn Diện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường cho biết thêm, bên cạnh những thuận lợi và thành tích đã đạt được, thì việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương cũng gặp một số khó khăn.
Cái khó khăn là công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân thì nó thường xuyên biến động. Một là do cái tác động của nền kinh tế thị trường, thì là thường xuyên các công dân trụ cột gia đình phải đi làm ăn xa, nên là trong cái lúc huy động huấn luyện gặp khó khăn. Các cái công dân đấy đi làm các cơ sở doanh nghiệp này, công ty này mang tính chất là nhỏ lẻ, nhưng mà nó lại phụ thuộc vào cái việc công việc của những cái cơ quan, cái doanh nghiệp đấy sản xuất mang tính chất dây chuyền, nên khi nghỉ việc nó ảnh hưởng đến cả những cái công trình sản xuất, rất khó khăn ở cái việc quản lý. Thì vì nay vừa huấn luyện xong hết cái thời huấn luyện thì cái công dân đó là một là thoát ly, hai là đi làm ở các cơ quan xa, thậm chí có những người đi xuất khẩu, việc quản lý là rất là khó khăn.
Ngoài nhiệm vụ được giao, lực lượng dân quân tự vệ của phường cũng thường xuyên phối hợp với công an và các ban ngành đoàn thể trong phối hợp tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt trong dịp Tết vừa qua, dân quân tự vệ của phường đã phối hợp với các lực lượng tổ chức bảo vệ an toàn các khu vực hoạt động được phân công. Ngoài ra, dân quân tự vệ còn tham gia tích cực hiệu quả công tác xã hội, bảo đảm trật tự giao thông, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường cho biết thêm.
Trong công tác quân sự địa phương đối với phường Quang Trung, lực lượng dân quân tự vệ phường luôn được đảm bảo về quân số, chất lượng và số lượng. Trong quá trình huấn luyện dân quân thì hàng năm phường Quang Trung luôn được thành phố đánh giá là huấn luyện dân quân đạt kết quả tốt. Trong thời gian tới thì đối với lực lượng dân quân thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện cái đảm bảo được cái quân số chỉ tiêu. Lực lượng dân quân là lực lượng nòng cốt của địa phương, tham gia vào các cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo phòng chống thiên tai, rồi tìm kiếm cứu nạn, rồi phòng cháy chữa cháy. Lực lượng dân quân cũng tham gia rất là đầy đủ, cũng như là đúng về số lượng cũng như là chất lượng, và phường thì luôn đảm bảo cái kinh phí cho lực lượng dân quân để hoạt động.
Lực lượng dân quân phường Quang Trung đã và đang tiếp tục phấn đấu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với sự tin yêu quan tâm của Đảng bộ và nhân dân trong phường. Chính vì thành tích đã đạt được trong những năm qua, nên Ủy ban nhân dân phường, Ban chỉ huy quân sự phường Quang Trung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố và Ban chỉ huy quân sự thành phố, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân quân tự vệ.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp chó. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 3 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản có dấu hiệu xâm phạm mồ mả. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Tân Thịnh, Gia Sàng. Đáng chú ý, khoảng 8 giờ ngày 21 tháng 3, tại khu vực Nghĩa Trang Rừng Xiếm thuộc tổ 5 phường Tích Lương, ông Vũ Thành Đồng, sinh năm 1958, thường trú tại tổ 29 phường Phú Xá, phát hiện hai ngôi mộ của gia đình bị đập phá, hư hỏng phần bia mộ và đỉnh mộ. Thiệt hại tài sản theo bị hại khai khoảng 6 triệu đồng. Công an thành phố khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét làm rõ. Khoảng 5 giờ ngày 24 tháng 3, bà Nguyễn Thị Thoan, sinh năm 1954, thường trú tổ 10 phường Tích Lương, sau khi ngủ dậy phát hiện cửa sau nhà bị mở, không thấy khóa cửa. Qua kiểm tra, bà Thoan phát hiện bị mất trộm tài sản gồm một TV Samsung 43 inch, một bình ắc quy tích điện, hai quạt cây, một bình ga, tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 9 triệu 400 nghìn đồng. Hiện công an thành phố đang truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 220 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 22 trường hợp, xử phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 378 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 700 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.105 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 257K với 1.048 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 8 vụ 10 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,54 gram heroin, 9,233 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 11 vụ, điều tra khám phá 9 vụ, 8 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 86 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 xe ô tô, 24 xe mô tô, 55 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 57 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 109 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 133 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 60 trường hợp vi phạm, thu trên 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông tại trường trung học cơ sở Linh Sơn, Độc Lập. Thưa các đồng chí và các bạn, Công an thành phố Thái Nguyên vừa triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên trộm cắp chó tại xã Linh Sơn. Để hiểu rõ hơn về thủ đoạn hoạt động cũng như quá trình phá án của các chiến sĩ công an thành phố, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Ngay từ khi xã Linh Sơn chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về việc tồn tại ổ nhóm chuyên trộm cắp chó trên địa bàn xã, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an thành phố đã tiến hành xác minh thông tin và xác minh các đối tượng trong ổ nhóm. Sau một quá trình điều tra, theo dõi, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 26 tháng 3, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phối hợp với Công an xã Linh Sơn bất ngờ kiểm tra hành chính nhà ở của đối tượng Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thì phát hiện hai bao tải dứa treo trên hai xe máy và một bao tải dứa có hai con chó bị buộc mõm dưới sân nhà cùng nhóm đối tượng, gồm Triệu Văn Lực, sinh năm 1988, và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995, đều có hộ khẩu thường trú tổ 12, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, và nhiều tang vật khác như súng điện tự chế, kích điện, xe máy và biển số xe giả. Sau khi bị bắt, đối tượng Lực và Tuấn khai, ngày 26 tháng 3, Tuấn, Lực, Thăng và Hoàng Bảo Hoài, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, đã sử dụng hai xe máy và mang theo súng điện tự chế với bộ kích điện được giấu trong cốp xe đi trộm chó tại khu vực cánh đồng thuộc xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Sau khi trộm được hai con chó, các đối tượng mang về nhà Thăng đợi mang đi bán kiếm tiền chia nhau. Khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, các đối tượng Thăng và Hoài đã bỏ chạy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn khai nhận trong thời gian dài, các đối tượng này đã trộm cắp được khoảng hơn 60 con chó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận.
Khi đi thì bọn em chuẩn bị gồm một kích, một súng và bao tải. Bọn em cứ đi ở đường thấy chó thì bọn em dừng lại cho anh Thăng bắn. Rồi em cho vào bao tải. Nếu mà có chó thì em mang ra nhà bà Minh bán. Giá là 40.000 một cân ạ. Khi bán xong thì số tiền đấy chia cho 4 người.
Qua quá trình điều tra, Công an thành phố đã tìm được chủ của một con chó bị trộm cắp và hiện đã bàn giao lại tài sản cho người chủ. Đến nhận lại tài sản của mình, ông Mưu Văn Liên, xóm Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết, bản thân ông và người dân ở khu vực này rất bức xúc trước nạn trộm chó vì bị mất quá nhiều lần. Lần này gia đình ông may mắn nhờ lực lượng công an bắt được ổ nhóm này nên mới tìm lại được tài sản của gia đình và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các đối tượng thật nghiêm để làm gương cho những kẻ khác.
Thì mất thì nhiều lắm rồi nhưng mà cái là không có ai bắt được. Khoảng 7 giờ gia đình ăn xong cơm lên trên nhà. Thế là ngồi xuống bàn nước thì chưa kịp pha nước thì nhìn thấy người đây đánh chó. Thế là từ trên nhà tôi chả cần pha, thế là không cần cả đi dép nữa, thế là cứ thế chạy bộ đuổi thôi. Đuổi hô hào nhưng mà dân lúc ăn cơm chả có ai ra cả. Nghĩ chả còn, chắc cũng không còn nữa rồi. Thì gia đình cũng nói là nuôi mãi không được con chó thì bây giờ nuôi được lại mất thì biết làm nào được. Và bây giờ gia đình đã nhận được con chó thì quá mừng rồi.
Cho biết thêm về thủ đoạn hoạt động cũng như những khó khăn trong quá trình điều tra, đấu tranh để triệt phá ổ nhóm này, Trung tá Bùi Hùng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên nói.
Các đối tượng thì thường tập trung từ 4 đến 5 đối tượng, đa số là đều còn rất trẻ, nhưng có nhân thân xấu, tiền án tiền sự. Sử dụng các phương tiện như xe máy, trong cốp thì có gắn những bộ kích điện, này, gắn với bình ác quy như những súng bắn điện tự chế đấy, để thực hiện cái hành vi trộm cắp câu chó này. Thời gian hoạt động của các đối tượng thì chủ yếu là tập trung từ 5 cho đến 8 giờ sáng, cũng như là 18 giờ cho đến 23 giờ hàng ngày. Đấy, thì các thời điểm đấy là chúng tăng cường hoạt động, chúng hoạt động rất manh động và liều lĩnh, cũng như là có cái cảnh giác rất cao, sẵn sàng chống trả cái lực lượng chức năng cũng như người dân khi tham gia truy bắt đối tượng khi bị phát hiện. Quá trình mà lực lượng mà tổ chức khống chế bắt quả tang đối tượng trên đường thì chúng tôi xác định là sẽ gây rất nhiều cái khó khăn đấy, trong cái quá trình bắt cái đối tượng này. Đấy, cho nên là cái việc tổ chức triển khai bắt quả tang cái đối tượng này chúng tôi phải tính toán rất là kỹ các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là các đối tượng này sau khi trộm cắp được chó thì có những trường hợp là không trực tiếp mang về cái điểm tiêu thụ mà lại gọi điện cho một người khác đến vận chuyển đến. Đấy, sau khi vận chuyển về nơi tập kết thì các đối tượng tiến hành xử lý ngay, tức là tẩu tán ngay vật chứng, nó là có thể là thịt ngay cái số chó này, đúng là gây khó khăn trong cái việc thứ nhất là thu hồi vật chứng. Người bị hại khi mất chó thì tư tưởng xác định là cái tài sản nó cũng không đáng kể, không lớn, nên là người dân thường ít khi trình báo. Đấy, cho nên là khó khăn trong việc xác định người bị hại cùng rất nhiều khó khăn khác mà chúng tôi đã cố gắng động viên nhau khắc phục vượt qua.
Việc triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp chó có tổ chức này đã trấn an được sự lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân, xã Linh Sơn nói riêng, thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận nói chung. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của loại tội phạm trộm cắp chó.
Trong thời gian vừa rồi, các đối tượng còn thực hiện rất nhiều những vụ trộm chó khác trên địa bàn thành phố cũng như địa bàn huyện Đồng Hỷ. Trước cái tình hình trên thì đề nghị là khuyến cáo người dân là khi nuôi chó thì đề nghị có biện pháp quản lý cho tốt, không thả rông chó ngoài đường, cũng như là khi mà thả ra thì cần phải có chủ quản lý, chủ sở hữu đi cùng để quản lý. Và khi mà phát hiện đối tượng mà câu trộm chó thì tuyệt đối là không đuổi bắt mà có biện pháp chi hô, quan sát đặc điểm phương tiện đối tượng cũng như là phương hướng tẩu thoát để có cái biện pháp phù hợp để cho quá trình bắt giữ đối tượng, tránh gây thiệt hại về tính mạng tài sản cho chính bản thân mình cũng như người dân tham gia giao thông.
Hiện cơ quan công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm vụ án, đồng thời thông báo tìm chủ sở hữu của một con chó tang vật còn lại. Người dân bị mất trộm chó trong ngày 26 tháng 3 thì liên hệ với công an thành phố Thái Nguyên để xác minh tài sản. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng sớm nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Thông báo về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Thực hiện quyết định số 595 QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Công văn số 3340-BHXHST ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thông báo một số nội dung sau. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã triển khai in thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới. Mỗi cá nhân được cấp một mã số duy nhất, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chỉ in giá trị sử dụng, không in thời hạn sử dụng. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã thực hiện xong việc cấp đổi thẻ theo mẫu mới cho tất cả các đối tượng do Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thu và đã chuyển trả về các đơn vị, đại lý thu của 32 phường xã. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo mẫu mới thì thẻ bảo hiểm y tế cấp theo mẫu cũ không còn giá trị khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đề nghị các đơn vị, đại lý nhận được thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp đổi, thực hiện thông báo và trả thẻ ngay cho người tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh. Đồng thời thông báo đến người tham gia bảo hiểm y tế có thể tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế tại cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo địa chỉ http://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cứu để biết mã số thẻ bảo hiểm y tế mới và thời hạn hết hạn của thẻ. Trong quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, số điện thoại liên hệ 02083 754 477, 02083 857 359 để được giải đáp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, ni lông, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.